bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 3, dương lịch 2018, tức 14 tháng 2, âm lịch Mậu Tuất. Thưa quý thính giả, ba tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Paris là Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam VCHR và Hội Nhân quyền Pháp Quốc LDH, ký chung bức thư ngỏ gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân chuyến công du của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 vừa qua. Nhân danh cho ba tổ chức Dimitris Christopoulos, Chủ tịch FIDH, Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam và Malik Salemkour, Chủ tịch Hội Nhân quyền Pháp Quốc, kêu gọi Tổng thống Pháp hãy đặt những câu hỏi nóng bỏng cho nhân quyền trong các cuộc tiếp xúc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, ba tổ chức yêu cầu Tổng thống Macron áp lực Việt Nam trả tự do cho các tù nhân vì lương thực, chấm dứt mọi sách nhiệu, bảo hành, công an đối với các xã hội dân sự, cũng như chấm dứt các cuộc đàn áp tôn giáo và hủy bỏ mọi điều luật chống nhân quyền.
Ban tổ chức nhân quyền yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron áp lực Việt Nam giải tỏa đàn áp nhân quyền và tôn giáo nhân dịp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công du Pháp.
Toàn văn thư ngỏ viết như sau, do cơ sở quê mẹ dịch từ bản Pháp văn.
Kính gửi ngài Emmanuel Macron, Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc Điện Élysée, 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, Paris, ngày 24 tháng 3 năm 2018. Thư ngỏ kính gửi Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc nhân chuyến công du của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Thưa Tổng thống vừa mời Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng viếng thăm chính thức nước Pháp nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Pháp-Việt, đồng thời kỷ niệm 5 năm đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Làm như thế, nước Pháp sẽ đón tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam như tiếp đón một quốc trưởng hay thủ tướng chính phủ. Hẳn nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam không là một đảng bình thường, mà là đảng duy nhất cầm quyền nước Việt. Một đảng mà tháng 11 vừa qua ra lệnh cấm các đảng viên không được nêu lên vấn đề dân chủ, phân chia quyền lực hay đa nguyên chính trị. Ai không tuân hành sẽ bị khai trừ khỏi đảng.
Tổng thống đặt trọng tâm nhiệm kỳ của Tổng thống trên sự tham gia tích cực của xã hội dân sự vào đời sống chính trị nước Pháp. Trái lại, khách mời của Tổng thống đại biểu cho chế độ bóp chết xã hội dân sự Việt Nam, giết từ trứng bằng mọi cách các ngưỡng vọng của người công dân quan tâm đến đời sống công cộng, ngoại trừ vỗ tay hoan nghênh các quyết định mờ ám của giới lãnh đạo. Cũng chính ông Tổng bí thư này dõng dạc tuyên bố Cộng sản hơn xa thể chế dân chủ. Nhìn vào cuộc đàn áp đang tiếp diễn tại Việt Nam một cách khủng khiếp kể từ thời đổi mới năm 1986, chẳng gì khó hiểu mục tiêu của lời tuyên bố trên đây nhằm đề cao bộ máy công an trị là di sản của chế độ độc tài toàn trị.
Theo dõi mục tiêu này, cuộc đàn áp xã hội dân sự Việt Nam đã được suy nghĩ, kế hoạch hóa và thực tiễn tổ chức mệnh danh xây dựng một nhà nước pháp quyền. Nhưng trong thực tế, chế độ Cộng sản Việt Nam thiết lập nền độc tài pháp trị khi cho thông qua những sắc luật phạm tội hóa mọi hành xử quy chiếu theo các quyền cơ bản. Các điều luật tại chương an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự là cương lĩnh xương sống cho việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, các bloggers, nhà báo, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền hay các tín đồ thuộc những tôn giáo không được thừa nhận. Nước Pháp đã từng khuyến cáo Việt Nam bãi bỏ hay sửa đổi các điều luật này tại cuộc kiểm điểm thường kỳ toàn diện UPR trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2014 nhằm bảo vệ tự do biểu đạt ý kiến và tự do ngôn luận, nhưng Việt Nam chẳng thực hiện.
Chính vì vậy mà nền pháp chế của chế độ ông Nguyễn Phú Trọng tùy tiện bắt giam, kết án và bỏ tù tùy tiện hàng chục nhà hoạt động xã hội dân sự. 62 người trong 14 tháng qua. Hiện nay, tại Việt Nam có ít nhất 130 tù nhân vì lương thức, như trường hợp blogger Nguyễn Hữu Vinh bị kết án 5 năm tù giam, là cựu đảng viên Cộng sản. Các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quyền, 10 năm tù giam. Trần Thị Nga, 9 năm tù giam. Cả hai bà mẹ này có con còn nhỏ, mới đây bị chuyển trại tù cách xa gia đình 1.000 cây số. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Văn Oai, 5 năm tù giam, cũng bị lâm tình trạng chuyển trại tương tự. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt từ năm 2015 vẫn chưa được đem ra xét xử với tội danh đã tuyên bố trước, âm mưu lật đổ chính quyền, tội có thể bị tử hình.
Về phương diện tôn giáo, nhà nước áp đặt một chế độ đăng ký hà khắc khiến các cộng đồng tôn giáo không được thừa nhận, bị đàn áp, sách nhiễu hàng ngày, như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một giáo hội lịch sử độc lập mà vị lãnh đạo tối cao Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị tù đầy, quản chế suốt 35 năm qua. Các giáo hội Tin Lành của dân tộc thiểu số, người Thượng, người Hờ Mông, giáo hội Cao Đài và giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, 10 tín đồ Hòa Hảo vừa bị kết án tùy tiện đến 12 năm tù giam đầu năm nay. Nếu hoàn cảnh nhân quyền bị xâm phạm quá đáng, thì chính sách bóp nghẹt các giáo hội dân sự Việt Nam của nhà nước trở thành nguy kịch cho những công dân bình thường trong đời sống thường nhật. Họ sẽ chẳng còn phương tiện nào để bảo vệ hay kháng cáo khi phải sống trong hoàn cảnh không có báo chí tự do, không có công đoàn tự do, không có tư pháp độc lập. Tháng 4 năm 2016, miền Trung Việt Nam mắc phải nạn sinh thái trầm trọng do nhiễm độc công nghệ chưa từng xảy ra, đến từ công xưởng Formosa đổ ra biển hàng tấn độc chất hóa học gây nhiễm ô suốt 200 cây số bờ biển, hàng chục tấn cá chết trong vùng ngư dân sinh sống, nạn nhân không được bồi thường, lại còn bị đàn áp khi họ lên tiếng khiếu kiện. Bác sĩ Hồ Văn Hải báo động sự nhiễm ô độc chất nguy hại cho sức khỏe nạn dân nên viết bài kêu cứu đưa lên mạng. Ông liền bị bắt, bị kết án 4 năm tù và 2 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Chẳng tốt lành gì khi đề cập đến điều kiện lao động. Sau khi công bố bản phúc trình về đời sống nữ công nhân trong công nghệ điện tử, tố cáo các vi phạm quyền lao động tại các xưởng thợ hay vấn nạn sức khỏe người nữ công nhân khi phải tiếp xúc với các sản phẩm độc, khiến bị trụy thai, mệt mỏi, ngất tỉnh. Tác giả bản phúc trình bà Phạm Thị Minh Hằng đã bị hăm dọa khi triệu tập bà đến làm việc với chính quyền. Đồng thời, các nữ công nhân bị hăm dọa đưa ra tòa nếu còn tiếp tục nhắc tới các điều kiện lao động với người lạ ngoài công xưởng.
Thưa Tổng thống, chúng tôi không chối bỏ điều quan trọng cho việc phát triển mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, miễn sao mối quan hệ này không gây thiệt hại đến hồn linh của Tổ quốc nhân quyền và phúc lợi của nhân dân Việt Nam. Tổng thống không thể nào mở rộng vòng tay đón kẻ độc tài Nguyễn Phú Trọng khi chưa đặt nặng uy thế của Tổng thống để hướng dẫn Việt Nam biết tôn trọng nhân quyền và bảo đảm thực thi các quyền cơ bản như chính Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Thật cấp bách cho nước Pháp yêu sách mạnh mẽ và quyết liệt để Việt Nam thực hiện những nghĩa vụ quốc tế trên lĩnh vực nhân quyền, khởi đầu bằng việc trả tự do tức khắc cho các tù nhân vì lương thức, chấm dứt các cuộc sách nhiễu, bạo hành công an và mọi hình thức hăm dọa khác đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự, hoạt động bảo vệ nhân quyền, cũng như chấm dứt đàn áp tôn giáo. Theo kỳ hạn, Việt Nam phải hủy bỏ hàng loạt điều luật chống nhân quyền nếu Tổng thống chẳng yêu sách gì cả, sẽ là niềm thất vọng vô biên cho toàn thể xã hội dân sự Việt Nam. Dimitris Christopoulos, Chủ tịch FIDH. Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, VCHR. Malik Salamkur, Chủ tịch Hội Nhân quyền Pháp Quốc, LDH.
Nói về một chuyến đi, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, công du Pháp từ ngày 25 đến 27 tháng 3 vừa qua, gọi là để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Pháp-Việt và 5 năm đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Ông kéo theo một phái đoàn nặng ký cấp bộ trưởng, thứ trưởng, v.v. với số lượng 40 người. Tuy nhiên, có thể kết luận chuyến đi này như một gã lái buôn đến một siêu thị Tây mua hàng hóa. Mọi lễ nghi tiếp đón người đứng đầu cai trị Việt Nam không được thực hiện như thường lệ dành cho quốc khách. Báo chí Pháp im lặng nói đến nhân vật chính trị đầu não Hà Nội. Ngoài sự đăng tin các ký kết mua máy bay hay thiết lập tàu hầm tại Hà Nội trị giá lên bạc tỷ, truyền thanh truyền hình trên các hệ thống Pháp chẳng một lời nhắc nhở chuyến công du của người số 1 Hà Nội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì lên lời tuyên bố báo động tình hình làm ăn chưa mấy tiến triển giữa hai nước. Đại ý ông nói, chúng ta phải có mặt tại Việt Nam nhiều hơn nữa so với giao thương thế giới. Việt Nam chỉ dành cho Pháp 1% thôi. Tình trạng pháp thoại cũng đang thối lùi tại Việt Nam. Biết rõ sự lơ là của báo chí Pháp, ông Trọng tự mình thao tác quảng cáo cá nhân mình bằng cách thuê đăng quảng cáo trọn một trang trên nhật báo Le Monde, tờ báo chính trị của giới trí thức Pháp, in hình mình cười nụ với bài viết viễn tượng tốt đẹp trong quan hệ Việt-Pháp. Giá thuê đăng gần 200.000 euro, tương đương với 240.000 đô la Mỹ. Mình có thế nào thì Tây mới chối từ viết bài ca tụng mình, nhại kiểu nói thích khói của Tổng Bí Thư. Thế thì ta cứ đề cao ta cho Tây nó biết. Thỉnh thoảng nhật báo Le Monde vẫn từng nhận tiền thuê đăng cho các ông hoàng dầu lửa tại các nước Ả Rập đàn áp nhân quyền, hay các nước Phi Châu mang thói mèo khen mèo và đuôi thuê đăng quảng cáo như thế. Trong không khí làm ăn mua bán, bánh sáp đi bánh trì lại, bỗng nổi cộm vấn đề nhân quyền và đàn áp tôn giáo thông qua bức thư ngỏ do ba tổ chức nhân quyền ký tên chung: Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hội Nhân quyền Pháp Quốc gửi Tổng thống Pháp yêu sách áp lực Việt Nam trả tự do cho các tù nhân vì lương thực, chấm dứt mọi sách nhiễu, bạo hành công an đối với các xã hội dân sự, chấm dứt các cuộc đàn áp tôn giáo và hủy bỏ những điều luật chống nhân quyền trong nền độc tài pháp trị của Hà Nội. Hai hãng thông tấn Reuters và AFP, các đài AFA, VOA, AFP cùng các báo lớn tại Paris như Le Point, Libération, Challenge đều loan tải thư ngỏ yêu sách này. Phóng viên Ý Lan của đài Á Châu Tự Do đã làm cuộc phỏng vấn sau đây về nội dung thư ngỏ cũng như xuất xứ ba tổ chức nhân quyền quốc tế ký tên chung.
Tiếp tục phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công du Pháp, ba vị chủ tịch của ba tổ chức nhân quyền gồm có Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hội Nhân quyền Pháp Quốc ký tên chung bức thư ngỏ gửi Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc Emmanuel Macron, yêu cầu Tổng thống này phải áp lực Việt Nam giải tỏa đàn áp nhân quyền và tôn giáo, hủy bỏ các điều luật phản chống nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân vì lương thực. Thông tin viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi phỏng vấn ông Andrea Goretta, trưởng phòng Á Châu của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền để hiểu rõ thêm về bức thư ngỏ. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Xin ông vui lòng cho biết về ba tổ chức nhân quyền ký tên thư ngỏ gửi Tổng thống Emmanuel Macron.
FIDH is known with the French acronym International Federation for Human Rights, and it is
FIDH là chữ viết tắt của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, là mạng lưới nhân quyền phi chính phủ lớn rộng của nước Pháp với số lượng 180 thành viên thuộc 120 quốc gia trên Nam Châu. Hội Nhân quyền Pháp Quốc là thành viên của Liên đoàn FIDH, tổ chức nhân quyền lâu đời nhất của nước Pháp, thành lập từ năm 1898. Còn Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là tổ chức châu Á đầu tiên gia nhập Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền từ trên 20 năm trước.
Theo ông, vì sao thư ngỏ gửi Tổng thống Pháp là một việc làm quan trọng?
It's significant, first of all, because there have been long-lasting relations.
Việc này rất ý nghĩa vì nhiều lý do. Trước hết, vì quan hệ lâu đời giữa Pháp và Việt Nam. Hiển nhiên, Việt Nam là cựu thuộc địa Pháp, nhưng ngày nay, ảnh hưởng Pháp vẫn còn trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị và kinh tế. Thật là điều quan trọng khi Tổng thống Macron gửi một thông điệp thẳng thắn tới Tổng bí thư Trọng, làm sáng tỏ tình trạng nhân quyền sa sút tại Việt Nam, đặc biệt về hoàn cảnh các xã hội dân sự bị o ép trong một không gian khép kín. Việc sử dụng các điều luật hạn chế nhân quyền và không ngừng tiếp diễn đàn áp tự do ngôn luận, biểu tình và tự do tôn giáo.
Ông chờ đợi gì ở Tổng thống Macron qua bức thư ngỏ này thưa ông?
It's an important task because it's the first meeting between President Macron and a high-level official of Vietnam.
Đây là cuộc thử nghiệm quan trọng vì lần đầu tiên có cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Macron và nhân vật cấp cao Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đầu tiên phải yêu sách thông qua các tiêu chuẩn cao. Tổng thống Macron sẽ phải minh bạch về điểm chuẩn nhân quyền cần nêu, và cũng là điều quan trọng nhắc tới những trường hợp các tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam.
Chúng tôi cũng hỏi ông Võ Văn Ái, một trong ba vị chủ tịch ký tên thư ngỏ, lý do nào hai tổ chức nhân quyền quốc tế hầu thuận ký chung và được ông Ái giải thích như sau.
Chúng tôi nghĩ rằng cần biết thêm cái ý kiến của người dân nước Pháp trước cái sự kiện mà ông Nguyễn Phú Trọng tới Pháp. Thông qua hai cái tổ chức nhân quyền kỳ cựu ra đời từ cuối thế kỷ 19. Một cái lẽ thứ hai mà tôi nghĩ là ít người biết là Hội Nhân quyền Pháp Quốc, thành viên của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, đã từng có liên hệ chặt chẽ với nhân dân Việt Nam vì đã từng lên tiếng bênh vực trả tự do cho cụ Phan Chu Trinh khi cụ bị Pháp đày ra côn đảo. Đồng thời, Hội cũng bênh vực phá án tử hình cho cụ Phan Bội Châu năm 1925. Và chắc ít ai còn nhớ là năm 1903, nhà báo Pháp Ernest Babut và đại úy Jules Leroux thành lập chi bộ Việt Nam của Hội Nhân quyền Pháp Quốc tại Hà Nội. Hai năm sau, nhà báo Babut cũng là người nói rành tiếng Việt, xuất bản tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Hà Nội, lấy tên Đài Việt Tân Báo, nhắm mục tiêu phổ thông hóa chữ quốc ngữ và vận động giải thực, tức là chống chế độ thuộc địa. Cụ Phan Chu Trinh từng viết cho báo này. Đây là lý do ba tổ chức chúng tôi ký tên chung cho cùng mục tiêu nhân quyền đã hiện hữu từ lâu giữa hai dân tộc.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Kết thúc chương trình, xin mời quý chị nhà nghe cuộc phỏng vấn hai cư sĩ Võ Văn Ái và Y Lan trên đài Sài Gòn Dallas 890 AM của ký giả Thu Nga, giám đốc đài.
Thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Là hôm nay chúng tôi có một buổi nói chuyện rất là đặc biệt về cái hiện tình của đất nước, về hiện tình Phật giáo Việt Nam. Và thưa quý vị, thì chúng tôi ở trong phòng ghi âm của chúng tôi bây giờ là có ông Võ Văn Ái. Và thưa quý vị, ông Võ Văn Ái là phát ngôn nhân của Viện Hóa đạo Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cô Ý Lan là phó chủ tịch của cơ sở Quê Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Và quý vị cũng nghe rằng cái giọng mà nói tiếng Việt của chị Ý Lan đó là cái giọng âm thanh của Huế. Thì không biết rằng chị Ý Lan đã ở Huế bao lâu và chị đã học tiếng Việt từ lúc nào thưa chị?
Dạ thưa chị Ý Lan, chưa bao giờ bước chân trên đất Việt Nam, chị hỡi chi là thăm Huế đó.
Oh.
Nhưng mà Ý Lan có lẽ là có gần gũi về cố đô Huế, là bởi vì Ý Lan sinh ở York, là cố đô của nước Anh.
Dạ.
Dạ, thành ra có lẽ cái lòng cố đô của mình là hướng về cố đô Việt Nam, chứ không bao giờ đi Việt Nam hết á. Thật sự Ý Lan học tiếng Việt là cũng là, chị cho phép kể hơi dài.
Dạ, không sao.
Bởi vì Ý Lan sinh ở trong cái xứ Anh, tức là rất là xa Việt Nam, không có, khi mà sinh ra không biết gì đất nước Việt Nam ở đâu, chị không có nói. Nhưng mà Ý Lan hồi bé đó thì có một cái chuyện xảy ra, thì nhìn truyền hình ở bên Anh rồi thấy cái hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức từ thiêu tại Việt Nam 1963, thì lúc đầu một con bé lắm không hiểu vì sao có cái chuyện này xảy ra, mà cũng cái việc đó làm một cái ngọn đuốc thắp lên trong cái tâm trí của mình. Thành ra sau đó mình luôn luôn là theo dõi, khi mà nghe hai chữ Việt Nam thì cứ theo dõi. Sau đó là cái lúc mình còn nhỏ là giống như người trẻ bây giờ họ nhìn truyền hình, họ thấy chiến tranh ở Iraq, thì Ý Lan là hồi nhỏ là cái chiến tranh Việt Nam. Thành ra mình cứ thấy cái đất, cái dân tộc này sao mà đau khổ quá đi, thì muốn làm một cái gì nhưng mà không biết làm sao. Thì cũng có cái rất là may mắn là anh Ái, anh đi thuyết trình lúc đó khắp cả thế giới để giải thích rằng người Việt Nam muốn gì trong cái chiến tranh. Việt Nam không muốn một cái chế độ Liên Xô, không muốn một cái chế độ cộng sản, mà muốn một cái đất nước tự do nhân quyền. Thì Ý Lan nghe thấy rất là hay.
Yeah.
Mà nhưng mà mình không có tiền để ủng hộ cái cô.
Lúc đó chị Ý Lan bao nhiêu tuổi?
Ồ, lúc đó là lúc gặp anh ấy là cái 7 mà
oh.
Yeah, còn yeah. Chị anh ấy nó học xong qua Pháp, anh có một cái văn phòng.
Vâng.
Thì Ý Lan có thể qua làm thư ký mà một năm trước khi mình vào đại học. Thì lúc đó mình đúng là biết không sợ súng. Qua làm thư ký mà không biết đánh máy. Nhưng mà anh ấy cũng có cái việc rất là hay. Anh ấy nó muốn hiểu tâm hồn người Việt Nam á, muốn giúp cho người Việt Nam thật là phải hiểu tiếng Việt Nam. Là vì cái văn hóa của người Việt là cái chìa khóa để mở tâm hồn của người ta. Thành ra có cái trường đại học Đông Phương Sinh Ngữ tại Pháp. Thì Ý Lan học tiếng Việt vào đó. Mà cũng
học bao lâu thì mới nói được rành rẽ?
Học trong đại học là 3 năm thôi, nhưng mà sau đại học trường đời đó.
Wow.
Như học tập cải tạo là cũng rất nhiều năm.
Như vậy là chị có tin là có nhân duyên, có nhân quả, có luân hồi không?
Chị thật là Ý Lan nghĩ rằng chắc là kiếp trước là Ý Lan là hoặc là có làm một cái gì rất là nặng nề đối với dân tộc Việt Nam. Kiếp này phải trả nợ cho dân tộc Việt
Nam. Rồi có khi nào mà chị muốn đi tìm hiểu là cái kiếp trước của chị như thế nào không?
Có lẽ không nên biết kiếp trước mình làm cái gì. Kiếp này không. Ý Lan tin ở cái chỗ là cái hôm là anh ấy đến thành phố của mình rất nhiều lý do mà không nên đi, là hôm sau là Ý Lan phải thi. Thì mẹ nói mà ngày mai đi thi rồi đi lang thang họp rồi đi đâu có được. Thì có rất nhiều lý do không nên đi, nhưng mà có một cái gì thúc đẩy mình. Thành ra Ý Lan tin rằng cái có cái sự dây vô hình cũng kéo mình đến cho Việt, đất nước Việt Nam, chứ không phải không đâu. Thành cái dòng Huế mà chị nói là thật sự Ý Lan cũng hên về dòng Huế, bởi vì Ý Lan đúng là người sống ở cô đô York, thành ra là mình thích mình nghe những người nói dòng Huế. Mình nhất là trong lớp á thì luôn luôn họ dạy dòng Bắc, bởi dòng Bắc là hội ngạ là chính xác. Thành ra Ý Lan cái óc mình nói very loyal thôi. nó thích học về dòng Trung, mà cũng nhờ cái đó Ý Lan được một lần là học mà được nhất lớp á, mà dạy cho Cào đó, là bởi vì bắt mình dịch mấy cái trường ngắn của chị Nhã Ca. Mà chị Nhã Ca là toàn là răng mô răng rỉ gì ọm. Thành mà trong toàn là danh từ không có trong từ điển mà Ý Lan thuộc hết đó, thành ra là dịch rất là chính xác mà được thầy cho Cào đó.
Như vậy thì trong cái cuộc đời mà tranh đấu sau khi mà học tiếng Việt rồi đi khắp mọi nơi như vậy, thì chị cảm thấy cái tâm hồn của chị nó làm sao khi mà chị dấn thân cho cái công việc này? Chị có thấy là nó khó khăn, có khi nào chị cảm thấy là chị chán nản, và chị có khi nào mà chị hối hận là chị đã làm cái công việc này hay không?
Hối hận chị không bao giờ. Có thể nói là thật sự mình thấy rất là lạ. Chính vì vậy chị hỏi về tiên kiếp, mình cảm thấy rằng mình hòa trong cái đời sống của người Việt như là cả trong nước vậy đó. Mình thấy rất là thoải mái. Không biết là người Việt có chấp nhận mình như vậy hay không. Nhưng mà có khi mình cũng quên mình là người ngoại quốc. Chỉ có khi mà mình mặc cái áo dài Việt Nam mình mới thấy không, mình đúng là người ngoại quốc, bởi vì cái tâm vóc mình không phải là mình hạt xương mai như người Việt Nam.
Vâng. Và anh Võ Văn Ái có cái ý kiến gì về cái vấn đề này, và khi mà anh gặp được chị thì anh cứ nghĩ là đó một cái nhân duyên hay không?
Cái đó là chắc chắn. Bởi vì tôi là người Phật tử.
Thành
ra mình nghĩ trong đời nó có một cái những cái sợi dây vô hình nó kết nối với nhau. Và một cái điều thứ hai đó là tôi thấy ở trong tâm hồn cũng như con người của chị Lan, nó có một cái tinh thần quốc tế rất lớn. Bởi vì theo lẽ thì bất cứ người dân tộc nào thì chỉ lo đến cái quyền lợi của đất nước mình mà thôi. Nhưng mà bây giờ đây chị Lan thì chị lại vượt lên trên được cái biên giới của cái quê hương của mình, và vượt tới một cái quê hương là Việt Nam rất là xa vời. Nhưng mà cái quê hương Việt Nam đó nó cũng nói lên một cái tính chất rất đại đồng của thế giới. Đặc biệt là chị Lan cũng đã quy y theo đạo Phật. Và vì bổn sư của chị Lan tức là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, thành ra không phải tới với Việt Nam như là một cái quê hương rất giới hạn, mà tiến tới một cái chủ nghĩa rất là đại đồng, tức là cái tinh thần có thể nói rằng nó bao trùm tất cả vũ trụ trong cái lòng từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Nhưng mà mình phải hiểu cái chữ nhân duyên không trong cái nghĩa kết thúc, mà nó là một cái sự diễn tiến rất là dài, một cái tiến trình rất dài trong cái sự phục vụ cho chúng sinh. Mà chúng sinh trong đạo Phật không có nghĩa chỉ có loài người mà thôi, mà tất cả những cái gì hữu tình thì đều gọi là chúng sinh. Thành ra tôi nghĩ rằng cái nhân duyên đó nó sẽ kết nối chúng ta trên cái con đường cứu khổ cho chúng sinh, như là cái giáo lý của đạo Phật đã xuất hiện gần 3.000 năm trên thế giới.
Chị Thương Hải Ý Lan cũng thấy rằng một cái việc khác nữa, cái chiến tranh Việt Nam thật ra ra cái người Tây Phương á, có cái trách nhiệm quá lớn, nó đẩy nước Việt Nam vào tay Cộng sản.
Yeah.
Cái phong trào hòa bình của thời đó, triệu triệu sinh viên xuống đường để kêu gọi cho Việt Nam hòa bình. Nhưng mà khi mà một cái chế độ Cộng sản đàn áp con người, mà bao nhiêu người là bị chết trong mòn trong trại cải tạo đó, thì cả thế giới lặng im. Thì chính vì vậy làm thấy rằng sau 1975 mình có cái bổn phận, những người không có tiếng nói tại Việt Nam thì mình là người ngoại quốc, mình có cái bổn phận gấp đôi, bởi vì chính vì người Tây Phương là đẩy người Việt Nam vào tay Cộng sản.
Dạ vâng. Và cái việc mà trở lại với cái việc mà Pháp nạn đó, thì Thu Nga hồi nhỏ đó thì cũng đi Phật tử và nghe một cái lời mà thuyết pháp thì nói rằng khi mà bị Pháp nạn giống như là một người mà cầm một cây gậy mà đập xuống dưới cái nước, nước có thể là đã bị tách đôi lúc đó ra nhưng mà nước nó sẽ là hợp trở lại sau đó. Thì về cái việc mà đi tranh đấu như vậy cho tới đây là bao nhiêu năm rồi, và giáo sư Võ Văn Ái với chị Y Lan là có thấy một cái điều gì mà mình có một cái tia hy vọng gì nó rất là gần ở đây cho cái vấn đề mà đấu tranh cho tự do tôn giáo hay không?
Dạ, hy vọng nhiều chứ, là bởi vì tôi thấy rằng cái lý tưởng của mình là cứu độ cái con người bị đau khổ và áp bức. Thì bao lâu cái con người còn bị đau khổ, còn bị áp bức thì cái cuộc đấu tranh của mình phải tiếp diễn. Là bởi vì tôi thấy rằng cái cuộc tiếp diễn đấu tranh của chúng tôi cũng như đồng bào Việt Nam ở hải ngoại mới chỉ có là 33 năm thôi. Trong khi đó tiền nhân của chúng ta đã đấu tranh chống với Bắc Phương, tức là quân Tàu, suốt 10 thế kỷ đầu mình bị lệ thuộc bởi Bắc Phương. Mà rồi cha ông của chúng ta vẫn tiếp diễn cái cuộc đấu tranh suốt 10 thế kỷ cho đến ngày Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lên một nhà nước Việt Nam độc lập qua tới thời Lý, thời Trần. Rồi suốt 100 năm thuộc Pháp. Thì nếu với một cái đất nước mà có thể nói nước Đại Pháp, văn minh, kỹ thuật lớn lao như vậy, thì theo lẽ nước Việt Nam bây giờ có thể trở thành ra là một cái thuộc địa của Pháp như là Nouvelle-Calédonie ở trên biển Thái Bình Dương. Nhưng mà không, chúng ta không trở thành một cái thuộc địa của nước Pháp, mà chúng ta trở thành một cái đất nước tự do và độc lập là nhờ bởi những nhà cách mạng như cụ Phan Bồi Châu, cụ Phan Chu Trinh v.v. đã đứng lên kháng chiến giành độc lập. Thì bây giờ đây 33 năm có nghĩa gì trong một cái đời người 100 năm hay là trong một cái đời của vũ trụ hàng triệu năm như vậy? Thì chúng tôi rất tin tưởng, nhất là khi chúng tôi biết rằng Đảng Cộng sản là một cái ý thức hệ đã lỗi thời và sụp đổ toàn diện trên toàn thế giới. Ngày nay nó chỉ còn lại sót lại trong một vài nước như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba mà thôi. Thì cái ngày tàn của chế độ Cộng sản nó sẽ sắp tới. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi ngưỡng vọng hơn nữa là làm sao chúng ta rút ngắn cái ngày sống nô lệ dưới cái chế độ độc tài toàn trị này. Và cái ngày đó nó ngắn hay dài nó rất tùy thuộc vào cái cuộc đấu tranh của người Việt ở nước ngoài. Bởi vì cái chủ lực đấu tranh cho tự do dân chủ đã có trong nước, bây giờ cái viền lực của người Việt nước ngoài cũng đã hình thành thông qua 3 triệu người Việt có mặt trên 70 quốc gia trên thế giới. Bây giờ chúng ta phải vận động như thế nào để có một cái yếu tố thứ ba giải quyết vấn đề, đó là cái sự hậu thuẫn của thế giới. Thành vì vậy, người Phật tử phải đấu tranh không những giải trừ pháp nạn mà phải giải trừ quốc nạn nữa, thì như vậy mới hoàn thành cái sứ mệnh của một người theo đạo Phật.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái cũng như là chị Y Lan.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Là cùng tôi trong anh đã mang.